Hôm nay 8 tây tháng 4 năm 2024, khóa tu đặc biệt tại Tổ Đình, tiếp theo ngày truyền thống. Mục tiêu của khóa này là cô muốn đúc kết lại những cái cốt lõi của giáo lý, cái cốt lõi của thiền, và cô cũng sẽ ôn lại về khí công. Thì mỗi ngày chỉ có giảng chung qua Zoom buổi sáng từ 10 giờ tới 11 giờ và buổi chiều từ 2 giờ tới 3 giờ. Tuy nhiên các em có mặt ở Tổ Đình thì sẽ học và thực hành trọn ngày. Sáng hôm nay cô muốn dành một tiếng để ôn lại về những cái vấn đề chính yếu ở trong giáo lý. Cô cũng đã có giảng về cái chủ đề này. Hôm nay thì cô trình bày rõ hơn bằng PowerPoint để chúng ta nắm cho nó cụ thể hơn. Thì chủ đề hôm nay cô muốn trình bày là về cái từ Pháp. Pháp là cái từ dịch từ chữ Dhamma, tiếng Bali, hay là tiếng Sanskrit là Dharma. Những cái này thì chắc là chúng ta cũng nắm hết rồi. Và khi viết số nhiều thì nó có cái dấu quyền ở chữ A cuối cùng. Tuy nhiên ở trong tiếng Anh á, có khi người ta viết số nhiều người ta lại thêm chữ S vô. Đó là người ta chế ra chữ Dhamma có chữ S. Đây chỉ là về ngữ nghĩa. Bây giờ chúng ta đi vào hiểu cái nội dung. Cô trình bày hôm nay là cái phần đúc kết của cô hiểu thôi, chứ thực ra trong kinh sách không có phân chia ra như là cô trình bày sáng hôm nay nha. Thì tạm coi như cái ý nghĩa thứ nhất của cái từ Pháp là cái ý nghĩa phổ thông nhất. Pháp là những cái chân lý thường hằng bất biến đã chi phối thế gian. Ở trong này có những cái loài vô tình cũng như cái loài hữu tình, nghĩa là chi phối hết cả thiên nhiên và con người. Những cái sự thật này là không bao giờ thay đổi, gọi chung cái từ là Pháp. Mà các nhà Phật học phát triển tạm phân chia ra có hai mức độ của những cái sự thật này. Một cái mức độ tương đối và một cái mức độ tuyệt đối. Cái mức độ tương đối tạm đặt cái tên đó là Tục Đế Bát Nhã. Và cái mức độ hoàn toàn hay là cao nhất thì tạm gọi là Chân Đế Bát Nhã. Thì bây giờ cô sẽ khai triển ra như thế nào mà gọi là Tục Đế, như thế nào là Tục Đế Bát Nhã. Hai cái phạm trù đó nó cũng có khác nhau. Thực ra ở trong thế gian, ở trong cái cuộc đời bình thường của mình, có những cái sự thật mà người đời công nhận gọi là tục đế. Tục là thế tục, thế gian, đế là chân lý. Tục đế là những cái chân lý của người đời đặt ra. Cái chi tiết do người đời đặt ra nó quan trọng lắm. Tức là cái thấy, bình thường qua giác quan, chưa có trí tuệ, thì tạm gọi là cái thấy của tục đế. Thí dụ như mở mắt ra nhìn thấy cái nhà, hay là mình sờ mình thấy cái nhà, thì mình nói có cái nhà thiệt, có cái nhà có hiện hữu thiệt trước mắt của mình. Thí dụ mình nhìn ra cây lá thì mình cũng thấy rõ ràng, mình cũng ngửi được mùi hương của bông hoa thì mình biết có cây, có lá, có hoa, và mình nghĩ rằng nó thực sự có hiện hữu trước giác quan của mình. Hoặc là mình thấy một người đó buồn rồi khóc thì mình biết rằng cái buồn, cái khóc có thiệt, có xảy ra thiệt. Đó là cái đặc điểm của cái thấy của mình từ xưa cho tới bây giờ. Do đó mình mới nảy ra những cái ý muốn, à, mình phải chi mua được cái nhà này, rồi khi có cái nhà này cái mình gìn giữ, mà nếu khi nào nó rủi, nó hư, nó sụp đổ thì mình buồn, mình khổ. Đó là những cái ví dụ cụ thể về cái thấy của chúng ta từ trước cho tới bây giờ. Khi mình có buồn, có khổ, có băn khoăn, có ưu tư trong tâm là vì mình có cái thấy qua giác quan, và mình nghĩ rằng cái lời nói khen á là thiệt, cái lời chê bai chỉ trích là thiệt, hoặc là cái cảnh già là thiệt, bệnh là thiệt, chết là thiệt, mình thấy cái gì cũng thiệt và nắm bắt. Mình thấy rằng mình có thiệt nữa, cho nên mình phải tu bổ cho cái thân của mình. Ai chê bai thì mình buồn, ai khen ngợi thì mình vui. Thì tất cả những cái nhận biết đó qua giác quan và tưởng rằng có thiệt, có ta thiệt, có cái của mình thiệt, mà khi nó mất đi, nó thay đổi thì buồn thì khổ, mà khi mình được thì mình vui mừng. Đó là tất cả cái tâm thay đổi của người đời khi sống trong đời. Thì tất cả những cái đó mình gọi là cái thấy bình thường của người đời, và người ta cũng chấp nhận. Hoặc là thí dụ như mình lái xe phải đi bên mặt, còn trong khi ở bên Úc, bên Anh thì ta lái xe ta đi bên trái. Đó, những cái chân lý thuộc về luật pháp, những cái quy tắc của mỗi cái xã hội. Thí dụ như mình ở đây mình gọi cái này là cái bông hoa, người Pháp thì nói là fleur, người Mỹ thì nói là flower. Thí dụ vậy, những cái tên mình đặt ra cho những cái cảnh vật, sự vật bên ngoài, tất cả những cái đó đều là do con người đặt ra, gọi là quy ước. Thì nó có một cái tên là chân lý quy ước hay tục đế. Như vậy, những chân lý quy ước hay tục đế nó bắt buộc một cái tập thể đó phải chấp nhận, phải tuân theo, không thể không tuân theo. Ví dụ như luật pháp, luật lệ đi đường, mình sống ở chỗ đó, mình phải tuân theo, cho nên nó gọi là chân lý. Nhưng ở xứ khác, người ta quy định khác, thành thử chân lý đó là chân lý tương đối, cho nên gọi là chân lý quy ước, hay chỉ là tục đế thôi. Là vì những cái chân lý này do con người đặt ra rồi chấp nhận, chỗ khác họ đặt ra cái khác họ không chấp nhận. Nhưng nếu mình không nghe thì không được. Thành thử gọi là chân lý quy ước nó chỉ có giá trị tương đối mà thôi, nó không có tính cách phổ quát khắp thế gian. Thì thường thường cái chân lý quy ước này nó cũng có cái tốt là nó giúp cho con người hiểu nhau, truyền đạt ý nghĩ cho nhau, hoặc là nó làm nên cái nền văn minh của mình nữa. Tức là cái gì nói ra thành lời, hay là những cái vật mình gán cho nó cái tên này, gán cho nó tên khác, tất cả những cái gì diễn đạt ra bằng lời nói, bằng ngôn ngữ, bằng chữ viết, nó cũng tạo nên cái nền văn minh của mình. Nhưng đồng thời nếu mình sử dụng không đúng thì nó tạo nên nỗi khổ. Đó là chân lý của thế gian. Bây giờ Đức Phật ra đời, Đức Phật giảng dạy những cái chân lý khác. Những cái chân lý Đức Phật dạy nó là những cái định luật tự nhiên, không phải do Đức Phật đặt ra. Đức Phật chỉ chứng ngộ thôi, nghĩa là chỉ nhận ra bằng cái trí tuệ. Và đó là những cái sự thật muôn đời chi phối hết cả vũ trụ, và nó không bao giờ thay đổi. Là tại vì không phải do ai đặt ra, nó là những cái luật tự nhiên của vũ trụ thôi, gọi là những cái định luật vật lý. Thì trong những cái sự thật này, các nhà phát triển lại tạm chia ra hai mức độ. Một mức độ gọi là tục đế, một mức độ gọi là chân đế. Mà tại vì cái tục đế đây khác với cái tục đế của thế gian, cho nên các nhà phát triển mới thêm hai cái từ bát nhã vô để phân biệt với cái tục đế của thế gian. Thành ra gọi là tục đế bát nhã, chân đế bát nhã. Cái từ bát nhã có nghĩa là trí tuệ siêu vượt hơn cái trí tuệ thông thường của người đời. Thì thường thường người ta dịch cái từ bát nhã là cái từ wisdom đó, hay là inside wisdom, là cái trí tuệ cao hơn cái trí của người đời. Cái trí của người đời chỉ là cái kiến thức thế gian, thì thường người ta dùng cái từ là knowledge, tức là kiến thức thôi. Như thế nào mà phân biệt tục đế bát nhã và chân đế bát nhã? Trước nhất cô giảng về tục đế bát nhã khác với tục đế chỗ nào. Trước nhất, tục đế của người đời thì do chính người đời đặt ra, cho nên ai muốn đặt như thế nào thì đặt. Trong khi đó, tục đế bát nhã không phải do Đức Phật đặt ra, mà nó là những cái chân lý tự nhiên ở trong vũ trụ. Đức Phật chỉ nhận ra bằng chứng ngộ thôi. Điểm thứ hai khác biệt giữa tục đế và tục đế bát nhã là tục đế thay đổi tùy theo thời đại, tùy theo từng cái tập thể, từng cái dân tộc. Trong khi đó, tục đế bát nhã không bao giờ thay đổi. Từ xưa cho tới bây giờ nó vẫn như vậy, và nó áp dụng cho tất cả mọi dân tộc, mọi tôn giáo nữa. Đó là hai cái điểm quan trọng khác biệt. Nhưng nó giống nhau ở chỗ nào? Là bắt đầu của cái nhìn của tục đế bát nhã là cũng sử dụng giác quan. Và ví dụ khi thấy nó có thì cũng công nhận rằng nó có. Thì chỗ này cũng giống với tục đế, qua giác quan biết nó có, Nhưng cái biết này nó sẽ được điều chỉnh cho đúng bằng trí tuệ, cho nên gọi là tập đế bát nhã. Ví dụ mình thấy cái nhà có rõ ràng trước giác quan của mình nói có cái nhà, thì cái đó là cái thấy của tục đế. Mình nắm chặt cái nhà này của tôi, đó là cái thấy của tục đế. Còn bây giờ mình có tu học rồi thì mình biết có cái nhà, nhưng cái nhà rồi sẽ thay đổi theo cái quy luật vô thường, thì cái tâm mình bớt có dính mắc vô cái nhà. Khi cái nhà nó thay đổi, nó hư hại, mình biết đó là cái chuyện tự nhiên, không đủ duyên thì nó thay đổi, nó hư hại đi. Thành ra mình bớt buồn, bớt khổ vì bớt dính mắc vô cái nhà. Thì cái đó gọi là tục đế bát nhã, tức là cũng nhìn thấy cái nhà có thiệt, nhưng với trí tuệ biết rằng nó sẽ thay đổi. Chắc quý vị cũng nhận ra được cái sự khác biệt rồi phải không? Ví dụ như tới cái chân lý thứ nhì, khổ, cuộc đời là biển khổ. Mình có học tứ diệu đế rồi mình biết chân lý thứ nhất, cuộc đời là biển khổ, có tới 13 thứ khổ. Thì cái đó đúng y hệt cái thấy của người đời, tức là tục đế. Mình sống ở đời mình cũng nói đời sống nó khổ quá, thì Đức Phật cũng công nhận đúng, con người là phải chịu tới 13 cảnh khổ đó. Đó là tục đế. Tuy nhiên Đức Phật đưa ra cái chân lý thứ nhì, tìm xem nguồn gốc của tất cả 13 thứ khổ là cái gì. Là cái ngã, cái ngã tham ái dính mắc, đó là nguồn gốc của khổ đau. Thì ở đây là có trí tuệ rồi, cho nên gọi là tục đế bát nhã. Còn tới cái đặc điểm thứ ba, vô ngã, tại sao cũng xếp là tục đế bát nhã? Vô ngã là ý muốn nói không có cái ngã thực sự. Cái ngã tức là cái ta đó. Thì khi thấy có cái ta thiệt là cái thấy của tục đế. Nhưng lý luận tìm hiểu để phân tích ra cái ta đó thực sự chỉ là kết hợp của năm thứ gì? Sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Mà mỗi thứ do nhiều nhân nhiều duyên kết hợp, nó không có cái gì là cố định, nó sẽ thay đổi luôn luôn. Cho nên cái thấy vô ngã đồng thời nhận ra có con người thiệt, cho nên mới phân tích ra năm khối thiệt là sắc thọ tưởng hành thức. Cái đó là tục đế. Nhưng lại phân tích tiếp mỗi khối là kết hợp của nhiều nhân nhiều duyên, nó vô thường, nó thay đổi, nó không có thực chất, cho nên kết luận vô ngã. Thì cái thấy vô ngã này cũng đi từ cái thấy có cái ngã thiệt, rồi phân tích ra để chấp nhận rằng hoàn toàn không có cái ngã, thì đó gọi là tục đế bát nhã. Không biết cô trình bày có rõ không? Cho nên các vị tổ tạm xếp tam pháp ấn này là tục đế bát nhã. Rồi thêm tới một cái đặc điểm, đó là cái y duyên tánh, tại sao cũng xếp là tục đế bát nhã. Cũng là cái thấy đầu tiên, cũng nói rằng con người có thiệt và có tái sinh thiệt trong ba đời quá khứ, hiện tại và tương lai. Thì trong cái y duyên tánh này chia ra 12 mắt xích, nhớ không? 12 mắt xích. Như vậy cái thấy đầu tiên là có thiệt 12 mắt xích, có vô minh thiệt, có sinh ra hành thiệt, từ hành có thức, rồi có tái sinh để có danh sắc, rồi có sáu căn, rồi có xúc, rồi có thọ, rồi có ái, rồi có thủ, có hữu, rồi lại tái sinh nữa. Mãi khi tái sinh thân người thì lại già bệnh chết. Đó, tất cả 12 mắt xích này đều có thiệt. Nhưng mà rồi phân tích ra để nhận ra bản chất của mỗi mắt xích là nó là sự liên hệ thôi. Mình cắt một mắt xích thì cái chuỗi luân hồi chấm dứt. Như vậy, khi lý luận về 12 mắt xích thì cũng đi từ cái thấy của tục đế, nhưng có trí tuệ, cho nên gọi là tục đế bát nhã. Như vậy tóm lại nè, cái thấy của tục đế bát nhã là cái thấy đứng ở chỗ bằng giác quan để nhìn ngắm hiện tượng thế gian và con người. Thì khi mà dùng giác quan để nắm bắt hiện tượng thế gian thì chỉ thấy cái bên ngoài của hiện tượng thế gian mà thôi, thấy cái hiện tượng mà thôi, chưa có đi sâu vào cái bản thể của hiện tượng thế gian. Thì người ta có phân biệt, khi đứng ở chỗ hiện tượng mà nhìn thì người ta gọi là hiện tượng học, phenomenology đó. Còn bây giờ đi vào chân đế bát nhã thì đứng ở chỗ mặt bản thể mà nhìn hiện tượng thế gian thì cái đó là ontology. Cái bản thể là cái ẩn tàng sâu ở bên trong hiện tượng thế gian. Có thể nói bề ngoài là tướng, bản thể là tánh. Bây giờ đi vào cái tánh, nó ẩn sâu, không thể nhìn thấy bằng giác quan mà phải bằng trí tuệ mới thấy được cái bản thể, thì gọi là chân đế bát nhã. Mà cái tánh nhận ra được thông qua cái tướng, từ cái tướng suy gẫm sâu hơn bằng cái trí tuệ thì mới nhận ra được cái tánh. Thì bốn cái tánh này, tánh không, tánh quyển, tánh chân như và tánh bình đẳng, là cái nguồn gốc đầu tiên sâu sắc nhất của tất cả hiện tượng thế gian. Bản thể là trống không. Như vậy thế gian này bản thể nó là quyển thôi, quyển có, tại vì nó thay đổi luôn luôn, nó không bao giờ giống nhau trở lại, nó thay đổi, nó biến quá hoài. Tánh chân như nghĩa là nó như vậy mà thôi, không diễn tả cái gì được. Tâm dừng bạc sẽ nhận ra được cái như như bất động của thế gian. Và tất cả thế gian đều bình đẳng, tại vì bản thể nó trống không, bản thể nó là quyển, và nó chỉ như vậy mà thôi, cho nên nó bình đẳng. Thì bốn cái tánh này là sự thật cuối cùng của vạn pháp. Đó thì cô mới vừa trình bày khái quát thôi về cái ý nghĩa thứ nhất của cái từ Dhamma. Nó bao gồm hết tất cả tục đế bát nhã và chân đế bát nhã. Không biết có nắm được không, không biết. Đây chỉ là ôn lại thôi nha. Mà cô giảng rõ ra để chúng ta khi mình sử dụng một cái từ nào phải sử dụng cho chính xác. Tục đế khác với tục đế Bát Nhã. Mà tục đế Bát Nhã khác với trần đế Bát Nhã. Nhất là quý vị giáo thọ đó, nắm cho thiệt vững. Bây giờ con trình bày chữ pháp ý nghĩa thứ nhì. Đây là phương pháp thực hành. Và những cái phương pháp thực hành này là Đức Phật sáng tạo ra để mà dạy mình. Như vậy, những phương pháp thực hành không phải là chân lý rốt ráo. Đó, quý vị phải nắm vững cái chỗ này. Do Đức Phật sáng tạo ra, cho nên có rất nhiều phương pháp thực hành. Và khi mình đem ra mình áp dụng á, theo căn cơ của mình, mình có thể làm 1, 2, 3 pháp nào đó thích hợp. Chớ mình không nhất thiết phải làm tất cả những phương thức mà Đức Phật dạy. Nó có tính cách tương đối, chứ nó không phải là giống như những cái chân lý thường hằng bất biến trong ý nghĩa thứ nhất nha. Nó khác à. Ý nghĩa thứ nhất, nó là những chân lý khách quan của vũ trụ tự nhiên có, áp dụng phổ biến đúng cho tất cả mọi dân tộc, mọi không gian, thời gian. Nó là tuyệt đối. Ý nghĩa thứ nhất, chữ pháp là những chân lý tuyệt đối, không bao giờ thay đổi. Còn trong tới ý nghĩa thứ nhì là những cái phương thức, những cái cách thực hành, những cái cách tu tập do Đức Phật ứng dụng, sáng tạo ra để giảng dạy cho mình. Mà mình thì nhiều căn cơ khác nhau, cho nên thích hợp cái nào mình sử dụng cái đó. Mình không bắt buộc phải thực hành tất cả mọi cách của Đức Phật. Thành ra ý nghĩa của nó là tương đối. Nó không phải là chân lý rốt ráo cuối cùng nha. Thì đây cô cũng tạm nêu ra những cái phương pháp phổ thông. Chứ nếu chúng ta muốn nghiên cứu kỹ thì chúng ta xem lại trong kinh Đại Bát Niết Bàn đi. Có ai học kinh Đại Bát Niết Bàn rồi nè? Bát Nhã 4 đó. Thì Đức Phật dạy những cái phương thức rất là tỉ mỉ ở trong Bãi Pháp Bất Thoái, nhớ không? Bãi Pháp Bất Thoái tức là một lần đưa ra có tới 7 phương thức để thực hành. Rồi một cái Bãi Pháp Bất Thoái nữa là 7 phương thức khác nữa. Rồi Bãi Pháp Bất Thoái nữa, nhớ không? Có mấy chục pháp để thực hành thiền. Nhưng ở đây cô chỉ đưa ra những cái phổ thông thôi. Cái phổ thông nhất là chánh niệm. Thì mình học lâu rồi mình biết chánh niệm là cái biết. Cái biết. Mà nếu mình muốn nói đúng thì cái biết đúng. Mà cái biết đúng là gì? Thì xem như nó là cái chức năng của cái chân tâm á. Biết đúng tức là đúng sự thật. Biết đúng tức là nó trong sạch, nó không có tham sân si, nó không có pháp ác. Biết đúng tức là cảnh như thế nào biết một cách khách quan, không diễn nói gì thêm. Đó gọi là, tạm gọi là chánh niệm. Thì như vậy, có lời hay không lời vẫn có thể là chánh niệm. Rồi một cái ý nữa là chánh niệm và tỉnh giác. Thì nó cao hơn một chút. Tức là phải có cái sự tỉnh thức, lúc nào cũng phải tỉnh thức để có chánh niệm, biết rõ ràng trong tất cả thời gian, trong tất cả sinh hoạt, gọi là chánh niệm và tỉnh giác. Hoặc là cái nhóm từ chánh niệm đặt trước mặt, nghĩa là mình sống ở trong đời lúc nào mình cũng khởi lên cái biết trong sạch của cái chân tâm. để mà nhìn ngắm hiện tượng thế gian một cách trung thực, khách quan. Chánh niệm đặt trước mặt. Rồi Đức Phật cũng có hướng dẫn những cách này là những cách phổ thông, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Mình biết cái tướng là cái bề ngoài, cái màu sắc, cái hình dáng, những cái phẩm chất biết qua giác quan gọi là cái tướng. Thì mình tiếp xúc với hiện tượng thế gian mà mình không có dính mắc vào, không có vướng vào những cái tướng bên ngoài, thì cái tâm của mình nó mới bình an, nó mới khách quan. Đó là cũng là một phương thức để mình thực hành thiền đó. Không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Một cái cách đó là như lý tư duy, là cho suy nghĩ nhưng mà suy nghĩ đúng theo sự thật, hợp tình hợp lý, đúng theo những cái chân lý mà Đức Phật dạy. Còn có phương thức nữa là tên là quán. Quán là Anupassana, tức là quan sát hiện tượng thế gian để nhận ra tâm pháp ấn. Rồi có một cái nữa là tuệ minh sát, Vipassana, là thiền tuệ, tức là thấy như thật. Rồi Đức Phật cũng có hướng dẫn cái tiến trình tam học, giới học, định học, tuệ học. Và cái phương thức văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ. Những cái này chắc cô không có cần giảng, các em đều biết hết rồi. Một cái chủ đề để thực hành cụ thể đó là tứ niệm xứ, tức là bốn cái lĩnh vực ta phải thực hành bằng cái biết của chân tâm. Xứ tức là cái lĩnh vực á. Bốn cái lĩnh vực đó là thân, thọ, tâm, pháp, phải quan sát bằng cái biết của chân tâm. Một cái phương thức đó là tứ diệu đế, có bốn cái chân lý khổ, tập, diệt, đạo. Đây cũng là một con đường tu tập phổ thông. Có tứ chánh cần. Cần nghĩa là phải tinh tấn, miên mật, cần mẫn, thực hành để mà phát triển những cái pháp thiện và để cắt đứt, diệt trừ những cái pháp ác. Tứ như ý túc, dục, quán, định, tuệ là bốn cái lĩnh vực mình phải tu tập cho thật là nhuần nhuyễn. Cái dục ở đây tức là cái ý của bậc thánh mong cầu để đạt tới cái mục tiêu cuối cùng. Thất giác chi, năm cái chi phần tu tập đưa tới giác ngộ. Ở đây cô chỉ nêu ra một số những cái tổng quát thôi, xem như là nhiều cái phương thức để tu tập lắm, có khi nó cũng giống giống nhau, tương tự nhau thôi, nhưng mà Đức Phật trình bày nhiều cách thì mình có thể chọn những cách nào mình thấy hợp với mình. Thì đây là cái ý nghĩa của cái từ Dhamma. Như vậy mình thấy cái ý nghĩa thứ nhất là cái nội dung của tu tập phải hiểu bằng trí tuệ. Còn ý nghĩa thứ hai này là phương tiện để hiểu những cái chân lý và áp dụng trong cuộc đời. Thì đó là ý nghĩa thứ nhì. Ý nghĩa thứ nhì là phương tiện tu tập. Ý nghĩa thứ nhất là nội dung tu tập. Bây giờ chúng ta qua tới ý nghĩa thứ ba. Ý nghĩa thứ ba là số nhiều đó, thì muốn nói là tất cả hiện tượng thế gian. Thường thường người ta dùng cái từ là chư pháp hay vạn pháp là trong cái ý nghĩa này. Mà ở trong Phật học, tất cả hiện tượng thế gian được tóm gọn trong 18 yếu tố. Thứ nhất, nó thuộc về mình, cho nên gọi là nội xứ, tức là sáu căn của mình đó. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ý tức là tâm. Mắt, tai, mũi, lưỡi là những cái giác quan, nó thuộc về thân, tức là thân và tâm của con người có sáu yếu tố. Thì nó ứng hợp với sáu yếu tố bên ngoài: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mắt thì chỉ thu nhận những tín hiệu thuộc về sắc, giống như vậy. Thì năm giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nó có năm đối tượng ở bên ngoài thích hợp với nó: sắc, thanh, hương, vị, xúc. Và khi những cái tín hiệu từ năm giác quan này thu vào bên trong não bộ của mình, thì cái biết của mình nó nhận biết, không phải là nhận biết trực tiếp sắc, thanh, hương, vị, xúc bên ngoài. Não bộ của mình nó chỉ nhận biết những cái tín hiệu hay là những cái thông tin nó hiện ra trong não bộ của mình mà thôi. Thì những cái tín hiệu nó hiện ra trong não bộ của mình đó, nó là bóng dáng của năm trần ở bên ngoài. Thì bóng dáng của năm trần đó gọi tổng hợp là pháp trần. Ở đây thì dùng có một từ thôi là pháp. Những cái bóng dáng này nó hiện ra trong não bộ của mình và nó hình thành nên cái ý. Ý là cái biết của tâm. Cho nên nó có thêm một cái lĩnh vực thứ ba, bây giờ là lĩnh vực của tâm, tâm của mình. Thì bóng dáng của cái biết về sắc mình nhận biết gọi là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thần thức. Và tổng hợp của năm cái biết này gọi chung là ý thức. Thức là cái biết, mà cái biết này là cái từ vi nhà na, là cái biết rõ ràng. Thì nó là cái biết của cái ý thức, xuất phát từ tiền trán bán cầu não phải. Đó là cái biết của ý thức. Thì tất cả năm giác quan hợp chung lại, chung hết, gọi là cái biết của ý hay là tâm. Cho nên ý thức này cũng có một cái tên gọi là tâm thức. Cái biết của tâm, nó tổng hợp năm cái biết của năm giác quan. Cái ý thức này, cái từ nó là mano vijnana. Vijnana là thức, mano là ý, hợp lại là mano vijnana, cũng là tâm thức. Tâm thức thì cái tiếng Anh là cái từ mental consciousness. Tại sao cô nói tất cả thế gian chỉ là 18 yếu tố này thôi? Ở đây Đức Phật tổng hợp hết tất cả thế gian, kêu bằng tam thiên đại thiên thế giới đó, nó chỉ là 18 yếu tố này thôi. Nó không có ra ngoài 18 yếu tố này. Mà trong này mình thấy nè, bên ngoài mình thì có thế gian là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Còn bên trong cơ thể của mình thì có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là con người. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp này là cảnh bên ngoài. Mà khi tiếp xúc với nhau thì có nhận ra sáu thức. ở đây là tâm. Thành ra nó bao gồm đủ, vừa bên trong con người, vừa bên ngoài thế gian, mà vừa có cái tâm. Tâm là cái biết, và đây là cái biết của thức. Nói chung, mình cũng có thể định nghĩa hiện tượng thế gian là bao gồm hai phần, một phần vật chất, một phần là tâm. Thì trong vật chất có con người, có cảnh bên ngoài, còn tâm là một cái phần riêng tạm gọi là phi vật chất. Ở đây không có nói tới cái chân tâm nha. Cái chân tâm nó nằm ngoài hiện tượng thế gian. Cho nên mình cũng có thể định nghĩa pháp trong ý nghĩa hiện tượng thế gian là cái gì? Tất cả những cái gì hay là những cái đối tượng đó là được nhận biết qua sáu cái căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó. Tất cả những cái gì được nhận biết qua sáu căn thì gọi là hiện tượng thế gian. Trong khi đó, cái chân tâm nằm bên ngoài không phải hiện tượng thế gian, là tại vì mình không có nhận biết chân tâm bằng sáu giác quan, mà mình nhận biết chân tâm bằng trí tuệ. Cho nên nó nằm ngoài hiện tượng thế gian. Hãy khi nói hiện tượng thế gian thì nó chịu những cái quy luật vô thường, khổ, vô ngã, hay là có sinh thì có diệt thì gọi là hiện tượng thế gian. Còn cái chân tâm không sanh không diệt, cho nên nó không phải là hiện tượng thế gian. Như vậy mình hiểu chân tâm cũng là niết bàn, niết bàn cũng ở ngoài hiện tượng thế gian. Mà tánh không hay là tánh chân như nó cũng tương ứng với chân tâm. Ở trong chân tâm mới nhận ra được tánh không, tánh chân như, bình đẳng tánh, niết bàn. Những cái lãnh vực đó nó nằm bên ngoài hiện tượng thế gian. Cái gì không bao giờ thay đổi thì được xếp là chân đế bát nhã, tức là chân lý rốt ráo cuối cùng. Thì chân tâm nó cũng nằm bên ngoài, nó thuộc về chân đế bát nhã. Như vậy, cái phần trình bày này là của cô nha. Cô nhận biết, cô tạm phân chia ra ba ý nghĩa của cái từ Dhamma. Thứ nhất, đó là những chân lý thường hằng bất biến. Thứ nhì, đó là phương tiện hay phương pháp tu tập để đạt chân lý. Và thứ ba, nó là tất cả hiện tượng thế gian, cũng có nghĩa là pháp. Bây giờ quý vị nắm vững chưa? Nắm vững chưa? Bây giờ cô đặt câu hỏi: tại sao ba lãnh vực đó khác nhau mà Phật và chư tổ chỉ dùng có một từ Dhamma? Giờ muốn cô giảng hay là muốn để mình tự suy nghĩ rồi chiều trả lời? Muốn cái nào?
Để tụi con tự cô suy nghĩ đi, rồi cái đó tài sản của tụi con thôi.
Rồi, bây giờ ngừng lại nha. Chiều trả lời, rồi cô sẽ giảng. Tại sao ba cái ý nghĩa đó mà chỉ dùng có một từ Dhamma? Đó là một cái cách để mình tự đào kho tàng trí tuệ của chính mình đó. Tức là văn rồi phải tư. Nha, trưa nay ăn cơm rồi phải suy nghĩ để trả lời. Bây giờ quý vị ở trên Zoom nè, có thắc mắc cái gì trong cái phần cô trình bày vừa rồi không? Quý vị ở trên Zoom.
Dạ, thưa bây giờ mới được trả lời, hồi nãy giờ bị mute. Dạ, thưa đi sư, tụi con trên Zoom mà muốn đi sư trả lời bây giờ.
Bây giờ đâu còn thì đâu bây giờ đâu còn thì giờ đứa con gần hết giờ rồi.
Chiều nay còn hay hơn, nó hấp dẫn hơn rồi đó. Tại sao mà ba ý nghĩa chỉ có trong một từ Dhamma? Đó, chiều nay ráng suy nghĩ đi nghe. Chiều nay trả lời đó trên Zoom nó cũng trả lời rồi đó.
Dạ.
Chiều gặp nha. Chiều 2
dạ,
giờ. 2 giờ tới 3 giờ.
Dạ.
Rồi thôi. Mình hỏi nữa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.